Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 26 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, hôm nay Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường về dự thảo các nghị quyết thí điểm và dự án luật.
Hơn 5,5 triệu mét khối xăng dầu sẽ được chuẩn bị cho quý tư năm 2022.
Các tỉnh Quảng Ninh đến Bình Định chủ động ứng phó gió mạnh trên biển.
Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, nhóm họp lần đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, ngày hôm nay 26 tháng 10, Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường về dự thảo các nghị quyết thí điểm và dự án luật. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình dự án luật phòng thủ dân sự, báo cáo thẩm tra dự án luật phòng thủ dân sự, báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trao đổi với báo chí, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề gồm xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ và thanh tra. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ chiều ngày 3 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11, với sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trước khi tăng lãi suất điều hành, cơ quan điều hành đã áp dụng chính sách tiền tệ mang tính thắt chặt khi có 5 phiên hút dòng thanh khoản liên tục trong thời gian gần đây. Cụ thể, cơ quan này đã phát hành gần 132.300 tỷ tín phiếu kỳ hạn 7 ngày, đồng thời rút dòng hơn 1.600 tỷ qua kênh đáo hạn OMO. Đây là nhịp hút dòng mạnh nhất qua kênh tín phiếu và OMO của Ngân hàng Nhà nước trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm qua. Bên cạnh đó, lãi suất trúng thầu OMO cũng được tăng lên trước khi nâng lãi suất điều hành. Những động thái điều chỉnh này được coi như cách thức nhằm đẩy mạnh lãi suất Việt Nam đồng trên thị trường liên ngân hàng cao hơn.
Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, 3 tháng cuối năm, Bộ Công Thương sẽ phân giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu là 5,5 triệu mét khối cho 34 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước. Như vậy, với mức phân giao này sẽ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong quý tư và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hơn 5,5 triệu mét khối xăng dầu phân giao trong quý tư theo kế hoạch, bao gồm hơn 2,2 triệu mét khối xăng, hơn 3,1 triệu mét khối dầu diesel, hơn 8.200 mét khối dầu hỏa và hơn 110.000 tấn dầu mazut.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học. Theo đó, mỗi lớp ghép không quá 15 học sinh và không quá 2 trình độ. Trường hợp đặc biệt lớp ghép có thể ghép 3 trình độ nhưng không quá 10 học sinh. Lớp ghép là lớp học có học sinh ở hai nhóm trình độ, tức lớp khác nhau trở lên cùng học và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy cùng một thời gian nhằm đạt được mục tiêu giáo dục của từng nhóm trình độ. Tổ chức dạy học lớp ghép cần bảo đảm các mục đích thực hiện bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, bảo đảm quyền được học tập và phát triển toàn diện của học sinh.
Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cơ quan này chủ trương ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong việc làm thủ tục đối với hành khách đi tàu bay nội địa. Dự kiến, việc thử nghiệm sẽ triển khai tại sân bay Nội Bài từ tháng 4 năm 2023. Theo đó, khu vực làm thủ tục và kiểm tra an ninh hàng không sẽ có một làn riêng cho hành khách có căn cước công dân gắn chip. Tại đây, có thiết bị đọc thẻ căn cước để tự động nhận diện khuôn mặt thay vì nhân viên sân bay kiểm tra giấy tờ thủ công như hiện nay.
Mưa kéo dài từ tối qua khiến nước của các sông dâng cao, quốc lộ 40B ngập sâu chia cắt hai huyện miền núi Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trưa nay, nước đã băng qua hai cầu ngầm gồm nước Oa và sông Trường khiến quốc lộ 40B ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng đã cắm biển răng dây cấm người và phương tiện qua lại. Dự báo trong chiều tối nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 26 đến ngày 27 tháng 10, ở vùng biển khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, từ Quảng Ninh đến Bình Định, yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển, thông báo kịp thời cho phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 ngày 25 tháng 10 đã nhóm họp lần đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Nội dung chính của cuộc họp là nghiên cứu triển khai việc học tập, tuyên truyền quán triệt tinh thần Đại hội 20, xem xét quy định của Bộ Chính trị về việc tăng cường và duy trì sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng và các quy tắc chi tiết thực hiện 8 quy định của Trung ương về tác phong làm việc. Trong đó 8 quy định là văn bản được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành sau Đại hội 18, yêu cầu cán bộ đảng viên cải tiến tác phong làm việc và giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng.
Trong bối cảnh chưa đầy 2 tuần nữa, sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ. Kết quả thăm dò được hãng Gallup công bố ngày 25 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden đã giảm từ mức 44% vào tháng 8 xuống còn 40%. Trong các tháng trước đó, tỷ lệ này dao động trong khoảng 40-42%. Cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện hồi đầu tháng này cho thấy 56% người Mỹ được hỏi không tán thành cách điều hành của Tổng thống Biden trong thời gian qua.
Đài truyền hình Đức NTV đưa tin ngày 25 tháng 10, Tổng thống nước này Frank-Walter Steinmeier đã đến Ukraine. Đây là chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo này tới Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột từ cuối tháng 2 vừa qua. Dự kiến trong chuyến thăm, ông Steinmeier sẽ gặp Tổng thống Ukraine. Trong thời gian ở Ukraine, Tổng thống Đức sẽ thông báo cung cấp hỗ trợ hạ tầng năng lượng cho một thị trấn biên giới phía Bắc khi thăm thị trấn này. Nhà lãnh đạo Đức ban đầu dự kiến thăm Ukraine trong tuần trước, nhưng chuyến đi đã bị hủy bỏ bởi vì lý do an ninh.
Dự kiến Bộ Nội vụ Campuchia cho biết sẽ triển khai hơn 10.000 nhân viên an ninh để bảo đảm an ninh an toàn cho hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 40 và 41 và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022 tại thủ đô Phnom Penh. Với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia cam kết sẽ dẫn đầu ASEAN với chủ đề Hành động ASEAN cùng nhau giải quyết thách thức vì sự hòa hợp, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Chính quyền Campuchia cho biết thêm, hiện quốc gia này đã nhận được sự hỗ trợ và hợp tác trao đổi thông tin an ninh và hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vừa qua đã tôn vinh 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Những câu chuyện được họ, những thanh niên khuyết tật viết lên tràn đầy sự tự hào, niềm tin và một tương lai tươi sáng, là minh chứng rõ ràng rằng dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần bạn có được niềm đam mê và sự tự tin, bạn sẽ làm được. Và hôm nay, mời quý thính giả đến với câu chuyện của một trong 50 tấm gương nghị lực đó. Chị là cô giáo khuyết tật Trần Ngọc Điệp, với nỗ lực giúp đỡ nhiều trẻ em vượt qua mặc cảm về khuyết tật của bản thân, tự tin hòa nhập cộng đồng.
Những trẻ nhỏ đặc biệt ở trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đều được cô giáo Trần Ngọc Điệp dành tình yêu thương chăm sóc như của người mẹ đối với các con. Không đơn thuần chỉ là dạy kiến thức, cô Điệp còn quan tâm nuôi dưỡng, tạo môi trường gần gũi, thân thiện, lành mạnh để các con được học tập, vui chơi, cảm nhận được thế giới xung quanh, hòa nhập với cộng đồng. Mang trong mình cơ thể khiếm khuyết, chị Điệp thấu hiểu nỗi đau các con phải gánh chịu. Nên dù khó nhọc đến mấy, chị vẫn kiên trì nỗ lực dìu dắt với tâm niệm, đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn sẽ tạo ra được những hạt giống tốt lành. Chị Trần Ngọc Điệp chia sẻ.
Người khuyết tật thì họ phải cố gắng gấp đôi, có thể là gấp ba thì các bé mới có thể thực hiện được. Cho nên tôi muốn là tôi sẽ làm hết sức có thể để có thể giúp đỡ được các bé hòa nhập vào cộng đồng một cách bình đẳng hơn.
Hơn 10 năm gắn bó với trẻ em khuyết tật bằng lòng yêu nghề, mến trẻ. Trong ngôi nhà chung đầy ắp tình thương này, nhờ có những người mẹ như chị Điệp tận tâm, bằng cả tình thương, trách nhiệm, nhiều trẻ em đã vượt qua mặc cảm về khuyết tật của bản thân, tự tin hòa nhập cộng đồng. Bà Hồ Thị Rốt, hiệu trưởng trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với những công hiến lặng thầm mà cao cả, chị Điệp cùng nhiều giáo viên ở trường học đặc biệt đã viết lên câu chuyện đẹp cho sự nghiệp chồng người, bà chia sẻ.
Điệp thì về trường năm 2019, thì cái động cơ duy nhất để cô về trường đó là cô muốn cống hiến cái cho quê hương của mình. Thì với cô Điệp thì cô nhìn nhận như thế này, cô là một người rất là giản dị, hòa đồng, và đặc biệt là yêu thương học sinh.
Bên cạnh việc là một người giáo viên tận tụy, trong cuộc sống hàng ngày, chị Điệp luôn cố gắng rèn luyện bản thân. Chị tâm niệm không chỉ giỏi kiến thức mà cần phải có nhân cách tốt, làm công dân có ích cho xã hội. Chính tình yêu và hạnh phúc trong mái ấm nhỏ là sức mạnh, nguồn lực, điểm tựa giúp những người như chị phát huy nội lực, khẳng định giá trị bản thân. Chia sẻ của anh Nguyễn Anh Tuấn, chồng chị Trần Ngọc Điệp.
Để mà giúp cho vợ mình làm việc tốt hơn, thì ngoài những công việc phụ giúp công việc gia đình, thì tôi cũng luôn an ủi, động viên nhau cùng tiến bộ. Bởi vì chúng tôi vô cái ngành giáo dục thì mình phải cống hiến làm sao để tạo ra nhiều cái trẻ em thế hệ trẻ có đủ tài, đủ đức để phục vụ cho xã hội.
Dạy trẻ khuyết tật là một công việc vô cùng khó khăn, kể cả với những người bình thường. Thế nhưng 14 năm qua, với sự đồng cảm, thái độ sống tích cực, luôn tâm niệm cô giáo như mẹ hiền, chị Điệp đã và đang từng ngày viết nên câu chuyện của cuộc đời mình như thế.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.